Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3 12 Trong biệt viện của trường công chúa đã có sẵn người hầu hạ, không cho phép khách dự thi hội mang theo tùy tùng. Vì vậy, ta đích thân nắm tay Ôn Quân, dìu hắn xuống xe và dẫn hắn đến tận chỗ ngồi. Xung quanh không ngừng có những ánh mắt đánh giá và tiếng bàn tán khe khẽ. Ta làm như không thấy, cũng chẳng bận tâm. Chỉ khẽ nhắc hắn khi gặp ngưỡng cửa hay bậc thềm. Khi vào chỗ ngồi, hắn vô thức dùng ngón tay cái mân mê mơ u bàn tay ta. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, ta không nhịn được mà bật cười, trêu chọc. Ôn Quân, thả lỏng đi. Hắn khẽ kéo môi cười đáp. Ta không sao. Ta giơ tay chúng ta đang nắm cùng nhau, nhẹ nhàng lắc lắc. Ta nói là tay thả lỏng chút. Người xoa đến ngứa cả tay ta rồi. Có lẽ do lời nói quá thẳng thắn của ta, tay hắn lập tức đỏ bừng, vội buông tay, giọng đầy lúng túng. Xin lỗi, ta không cố ý. Nhìn vành tay đỏ rực của hắn, ta không nhịn được mà cảm thấy như mình vừa cố ý trêu đùa một thiếu niên gia giáo, bật cười nói. Biết rồi, Ôn Thế Tử phẩm hạnh đoan chính. Chắc chắn không cố ý chiếm tiện nghi của ta. Huống chi, chúng ta đã là phu thê, nắm tay thôi, đâu tính là thất lễ. Hắn cúi đầu nhẹ đáp, nhưng bàn tay vừa buông của hắn lại chẳng biết đặt đâu cho phải. Cuối cùng, chỉ đành luống cuống vò lấy vạt áo trên đầu gối. Ta trừng mắt nhìn hắn đem chiếc áo là lượt thẳng thớm nhàu nát thành như mớ rau khô, rốt cuộc không chịu được, kéo tay hắn lại. Hắn phản xạ muốn rụt tay. Nhưng bị ta giữ chặt, giọng nói lẫn ý cười. Thế tử yên tâm, ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ là bộ y phục này vừa mới may, ngươi cứ vò mãi thế, không biết gì giặt rũ trong phủ phải ủi bao lâu mới phẳng được đâu. 13. Sau màn trêu đùa vừa rồi, vẻ căng thẳng của Ôn Quân cũng dần tan biến, ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên sau tiếng thông báo. Chưa thấy người mà âm thanh đã chuyển tới trước. Ồ, hôm nay người đến đông đủ thật. Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ. Sau khi lễ xong, liền có người khéo léo nịnh bợ. Vào tháng 9 mùa thu vàng, đúng lúc ngắm hoa quế, mà trong kinh chẳng đâu có hoa quế đẹp bằng biệt viện của Điện Hạ. Chúng thần nào dám không đến. Trưởng công chúa Nghi An vốn rất yêu quý vườn hoa quế trong biệt viện của mình, nghe lời khen này. Rõ ràng là rất vừa ý. Bà thuận thế định ra chủ đề của buổi thi hội. Nơi mộc tê sơn xá này của bổn cung, ngoài hoa quế ra thì chẳng có gì đáng kể. Vậy hôm nay, chủ đề của thi hội sẽ là hoa quế. Không hạn vần, các vị cứ tự do thưởng ngoạn trong viện. Hai canh giờ sau quay lại đây cùng luận thi tuyển chọn người đứng đầu. Sau khi hành lễ lần nữa, mọi người tản ra. Từng nhóm 3-5 người dạo chơi trong biệt viện. Ta dìu Ôn Quân tự nhiên rơi lại phía sau, liền bị trưởng công chúa bắt gặp ngay. Lục Du à, ngươi vốn không thích làm thơ, hôm nay tỷ tỷ ngươi lại không có mặt, một mình đến đây chẳng lẽ là để ăn trực hay sao? Ta lựa chọn tham gia thi hội này, chính là vì trưởng công chúa thân phận tôn quý, lại có giao tình thân thiết với nhà họ Lục, đặc biệt yêu quý ta và đường tỷ. Có bà chủ trì, ta cảm thấy an tâm hơn nhiều. Chỉ là ta quên mất. Vị trưởng công chúa này, tuy tuổi đã ngoài 40, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn mang vài phần tính cách trẻ con, lại vô cùng thích đùa cợt. Ta như thường lệ kéo tay áo bà, làm nũng. Điện hạ nói gì vậy, người ta tuy không giỏi làm thơ, nhưng chẳng lẽ không được đến để nghe người khác làm thơ học hỏi sao? Đáng tiếc, hôm nay chiêu này không có tác dụng. Bà trợn mắt, thẳng thắn đáp lại. Thôi đi. Nếu ngươi mà có lòng học hỏi như vậy, cha mẹ ngươi chắc mừng đến phát ngất rồi. Ta cười ngượng, đổi giọng. Được rồi, ta vốn không có lòng học hỏi, chỉ là trước đây luôn đi cùng đường tỷ, lần này đổi thành đi cùng phu quân thôi. Trưởng công chúa nghe vậy, liền nhìn theo ánh mắt ta, như thể đến giờ mới phát hiện ra người đang đứng cạnh ta. Ồ, chẳng phải là tiểu tử nhà họ Ôn sao? Bổn cung đã lâu không gặp ngươi rồi. Ta lẩm bẩm nhỏ giọng. Điện hạ nói cứ như mấy ngày trước không đến uống rượu mừng của chúng ta vậy. Bà lập tức giơ tay, làm bộ muốn gõ đầu ta. Này, tiểu nha đầu, mới thành hôn vài ngày đã biết bênh phu quân rồi à? Ôn Quân nghiêng đầu, lễ phép cúi người nói lời xin lỗi. Điện hạ thứ lỗi, phu nhân của thần thường thẳng thắn bộc trực, hoàn toàn không có ý bất kính. Trưởng công chúa khẽ hừ một tiếng, lườm ta một cái, rồi liếc Ôn Quân, giọng điệu có chút châm biếm. Thôi đi, nàng thế nào bổn cung còn không rõ sao? Nhưng người đấy, bổn cung còn tưởng ngươi định vạch một vòng tròn, tự giam mình trong hầu phủ định viễn cả đời, giờ cưới vợ rồi mới chịu bước ra ngoài sao? Ta nóng ruột, lập tức dậm chân. Điện hạ, người. Bà phất tay ý bảo ta im miệng. Hắn là mù chứ không câm, không cần ngươi thay hắn trả lời. Ôn Quân khẽ siết tay ta để trấn an, giọng điệu thản nhiên mà chân thành. Không giấu điện hạ, từ khi mất đi ánh sáng, thần quả thực đã bối rối rất lâu. Mãi đến mấy ngày gần đây mới dần dần nghĩ thông được đôi phần. Trưởng công chúa gật đầu, vẻ mặt thản nhiên pha chút hóm hình. Ta còn tưởng ngươi không chỉ mù đôi mắt mà cả tâm trí cũng bị che kín rồi. Hiện tại xem ra vẫn còn hy vọng. Bà không truy vấn nhiều, chỉ nói lời đầy ý tứ. Ta cũng không hỏi ngươi đã nghĩ thông thế nào, chỉ khuyên một câu. Đời người tại thế, ai cũng bảo trần tục như chiếc lồng giam, nhưng lồng giam của trần tục nhiều lắm cũng chỉ 3 phần, 7 phần còn lại đều là tự mình trói mình. Các ngươi còn trẻ, đường phía trước còn dài, đừng tự giam mình trong đó mà không tìm được lối ra. Như thế cả đời này thực không đáng. Rời khỏi chính sảnh, Ôn Quân dường như có chút thất thần. Ta cân nhắc một lát, lặng lẽ lắc nhẹ tay hắn, thận trọng nói. Điện hạ ăn nói thẳng thừng, ngươi đừng để bụng. Hắn bị động tác của ta làm bừng tỉnh, lắc đầu mỉm cười. Điện hạ nói câu nào cũng là lời chân lý, ta hiểu được. Ta thở phào nhẹ nhõm, liền kéo tay hắn, dẫn đi dạo quanh khu vườn. Mộc Tê Sơn xá này xây dựng dựa vào núi, nghe nói phò mã vì lấy lòng trưởng công chúa đã đích thân vẽ thiết kế, chiếm trọn nửa quả núi. Dạo được một lúc, ta bắt đầu cảm thấy mỏi chân. 2 canh giờ dài lắm, chúng ta không thể cứ đi mãi thế này. Người muốn tìm chỗ nào ngồi nghỉ một chút không? Hắn nhẹ giọng đáp. Ta không quen thuộc nơi này, người quyết định là được. Ôn Quân không nhìn thấy, đối với hắn, nơi nào cũng như nhau. Nhưng lần này hiếm khi hắn chịu ra ngoài, ta không muốn hắn cảm thấy chuyến đi này vô nghĩa. Ta biết một nơi rất đẹp, đi nào. Ta dẫn Ôn Quân vòng qua mấy con đường, đến một nơi gọi là Lâm Khê Đình. Đình này như tên, nằm cạnh một con suối nhỏ chảy róc rách bên dưới, phía sau là cả rừng hoa quế. Vào tiết đầu thu, từng cơn gió nhẹ đưa hương quế thoang thoảng, cuốn theo những cánh hoa rơi qua đình, một cánh khẽ đáp xuống dải lụa trắng che mắt Ôn Quân. Người như ngọc, hương hòa thanh nhã. Ta bất giác nhìn ngẩn ngơ, đến mức hắn nghiêng đầu, hơi nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Ta giật mình tỉnh lại, lắp bắp đáp. À, trên mặt ngươi có hoa. Hoa. Hắn theo bản năng đưa tay lên mặt, nhưng bị ta nhanh chóng ngăn lại. Để ta làm cho. Ta và hắn cùng quỳ ngồi bên chiếc án kỷ. Ta khẽ đưa tay lên, vuốt qua đôi mày mắt của hắn, nhẹ nhàng gỡ lấy cánh hoa rơi. Đây, hoa của ngươi. Cánh hoa nhỏ sắc vàng nhạt nằm gọn trong lòng bàn tay ta, ta đặt nó vào tay hắn. Không hiểu vì sao, mặt ta bất giác nóng bừng. Nhưng Ôn Quân chẳng hề nhận ra, chỉ khẽ dùng ngón tay mân mê cánh hoa, rồi hơi cúi đầu cảm tạ. Đa tạ tam cô nương. 15. Phải nói, lục tam cô nương ta lớn đến ngần này, đây vẫn là lần đầu tiên vì sắc đẹp của người khác mà nhìn đến ngẩn ngơ. Tuy không ai thấy, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến ta vừa xấu hổ vừa tức giận. Ta cố lấy lại bình tĩnh, hò nhẹ 2 tiếng, rồi cầm bút trên án kỷ lên. Hiện giờ có hứng làm thơ không? Ta giúp ngươi viết. Ôn Quân khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt thành lời, ta đã thấy có người từ xa đi thẳng về phía chúng ta. Trước đó, khi ta dẫn Ôn Quân qua vườn, cũng đã gặp không ít người. Nhưng phần lớn chỉ cúi đầu chào từ xa, không ai tiến lại bắt chuyện. người này thì khác, rõ ràng là hướng thẳng về phía chúng ta. Trên tay hắn cầm một tờ giấy viết thơ, giọng nói kích động đến mức hơi lắp bắp. Tiểu sinh là học trò Thái học viện, tên gọi Liễu Mục. Từ lâu đã ngưỡng mộ thế tử, nhưng vẫn chưa có duyên diện kiến. Vừa rồi tại Sơn Xá, có làm được một bài thơ, không, không biết liệu có thể may mắn được thế tử chỉ giáo đôi lời hay không? Ôn Quân lễ độ gật đầu, giọng nói ôn hòa. Chỉ giáo thì không dám, nhưng luận bàn một chút thì được. Liễu Mục vội vàng đưa tờ thơ đến trước mặt Ôn Quân, nhưng vừa làm xong liền chợt nhớ Ôn Quân không thể nhìn, lại lúng túng đổi lời. Học trò xin được phép đọc cho thế tử nghe. Cậu ta lắp bắp mãi mà chưa đọc xong được tiêu đề bài thơ, tờ giấy trên tay thậm chí còn run rẩy. Nhìn cảnh ấy, ta thực sự không nhịn được nữa, bèn đưa tay ra, cười nói. Nếu không phiền, để ta đọc giúp cho. Liễu Mục cảm động đến suýt rơi nước mắt, cúi người cảm tạ. Đa tạ phu ân.